ในยีราฟักเป็นบัตรแก้ซื้อไทยแก้ซื้อยาแก้ซื้อโกKính thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, những người mới niệm Phật đó thì cái nhịp nhàng trong tâm, cái sự quân bình thường không có chuẩn. Thường như lúc chân hiếu mới tu thì niệm gấp lắm. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm gì đó. Niệm gấp lắm. Niệm cho cái số nó nhiều, cho đừng có suy nghĩ. Nhưng mà cái sự quân bình của nội tâm không có biết để ý nó, cho nên cái sự mệt mỏi với lại cái phiền não nó khó tan lắm, giống như nó gấp lắm. Cho nên chúng ta học của Ngài Hư Vân là học cái sự quân bình của nó, quân bình tâm tư. Và khi mà lắng nghe tiếng Phật dùng cái sức nhẹ nhưng mà lòng rất chân thành, nó thoải mái lắm, nhưng mà nó đầy đủ cái tấm lòng chân thành của mình, cho nên người mình nó quân bình, nó nhẹ nhàng lắm. Cái đó là học của Ngài hết, chứ nếu không có Ngài Hư Vân thì không biết mấy cái này, chúng ta không có hiểu được, cho nên tu sẽ gặp nhiều chướng ngại. Như ngày xưa chân hiếu niệm nhanh lắm, niệm tới cái lưỡi nó muốn giống như nó muốn rớt ra vậy, nó lẹo lưỡi hết vậy đó, bởi vì muốn niệm nhiều. Sao nó mệt quá, sao cái mới bỏ, mới tập lại. Mua cái máy người ta đánh đàn á quý vị, nó tích 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 tích, biết không, biết cái máy đó không? Thì tập theo cái máy đó trước. Ngày xưa tập như là số 80 hay 120 gì đó, tích 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 tích, nó kêu vậy đó. Thì A Di Đà Phật, A Di. Thì tập lại như vậy một thời gian, cái nó chậm lại. Chậm lại rồi sau này tập riết rồi, bây giờ nó thành cái số 60 đó, là cái dây đồng hồ đó. Khi tập từ từ cái tâm nó quân bình xuống, thấy như vậy thì nó an lạc nhiều lắm. Mà nó rõ ràng lắm, tiếng Phật nó đâu ra đó. Nghe cái tiếng Phật nó rõ mà nó chậm thư thả, cái sự quân bình bắt đầu nó thực hành, nó điều chỉnh hết cái thân tâm của mình, làm cho rất thoải mái. Thì các ngài thường nói thoải mái là cơ bản. Cơ bản của nó là thoải mái. Nếu chúng ta dụng công hơi gắt á, thì không có thoải mái đâu. Sẽ thấy khó chịu lắm. Thoải mái, rất thoải mái. Thì cái người nó thư thả, nó nhịp nhàng, lại lắng nghe nó tiếng Phật, nó rất thanh lương. Đó là cái chuẩn của nó vậy. Khi nào chúng ta mất cái sự thoải mái đó thì điều chỉnh nó lại, thì người mình tu không có chướng ngại nhiều. Đối với cái dụng công, tâm tư nó thư giãn lắm. Nó cũng là một cái bình yên của nội tâm. Nó không có nhiều chướng ngại. Còn nếu niệm gấp quá đó thì nghe không rõ, mà để tâm vô cũng khó lắm. Mà niệm chậm quá cũng không được nữa. Niệm chậm quá thì buồn ngủ lắm. Thì chân hiếu là người có duyên với Ngài Hư Vân, có duyên sâu lắm. Cho nên cứ đọc sách của Ngài thì thích lắm. Thì cũng chia sẻ các vị. Thì Ngài thì thường Ngài nói là điều hòa thân tâm. Đừng có để cái vọng tâm nó làm chủ mình. Như vậy, tu là như vậy. Rồi chúng ta học tín nguyện của Ngài Ấn Quang, của Tổ sư Tịnh Độ, cầu sanh Tây Phương. Phương pháp dụng công đó thì học một chút của Ngài Hư Vân để điều hòa cái nhịp điệu tu hành cho nó tốt. Ngài nói đó là chúng ta thường nói nhiều thì vọng tưởng càng nhiều. Đó. Chúng ta hãy nói nhiều là vọng tưởng nhiều. Lời nói ra là vọng tưởng mà. Nói nhiều thì suy nghĩ càng nhiều, càng phiền não nhiều thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không có khẩn thiết niệm Phật, đó là chữ của Ngài là niệm Phật đó, không phải chân hiếu sửa chữ mà chính là Ngài dạy. Nếu chúng ta không có thành tâm niệm Phật thì không biết mình có vọng tưởng. Có nghĩa là hiện thời các vị nhắm mắt đi, rồi niệm cái tiếng Phật, nhét cái miệng cho nó ra cái tiếng. Nhét cái miệng thì nó ra cái tiếng, niệm đó sẽ thấy cái tiếng nó mờ, là mình nói cái gì thì thầm hoài đó. Cái đó đó, mình không có nghe tiếng Phật rõ là mình sẽ nghe cái tiếng khác, mình nói chuyện với mình suy nghĩ cái gì nó thành âm thanh hết, là cái âm thanh của nội tâm mà, có thấy được không? Niệm Phật thì mới thấy được nó, còn không mấy không thấy được nó. Nếu bình thường không có định tâm, không có hướng vào nội tâm đó, thì nó nói chuyện mà mình không có thấy được, mình cứ lẫn quẩn trong đó vậy. Là mê muội đó. Thì khi cái chánh niệm hiện niệm Phật lên rồi đó thì nó vào liền thấy, cũng như mình suy nghĩ cái chuyện gì nó liền thành cái câu văn ở trong tâm, nó thành cái câu cái văn, rồi mình hiểu cái đó là cái gì. Cho nên mình niệm Phật rõ đó, cái câu văn nó vô khó lắm, nó vô là mình chặt nó liền giống như nó vừa muốn cái nó vừa muốn khởi vào tâm đó, chúng ta niệm rõ lên thì nó ngừng lại, nó không có tiếp được cái câu chuyện đó. Cũng như mình nhớ về Việt Nam, nó sắp sửa bắt đầu nó chuẩn bị rồi đó, thì nó nhớ cái này, nó nhớ cái cảnh này, hồi nó lộn qua cái cảnh kia đó, nó ăn với nhau. Thì khi nó vừa nhớ chúng ta niệm A Di Đà Phật là nó tan cái đầu tiên đó, thì một giải lần sau nó mất hết. Thì nó kéo một cái là nó kéo một đám, chứ không phải là một cái vọng tưởng. Một cái vọng tưởng nó ăn chung với muôn ngàn thứ ở trong đó, nó kéo chúng ta chận cái đầu một cái, nó nguyên cái đuôi nó mất hết. Mà chận là niệm cho rõ, niệm thiệt là rõ mà lại rất thư thả. Để niệm Phật rồi thì mới thấy những cái đó là lợi hại, nó xen vào nội tâm của chúng ta, nó làm cho mình phiền não đó. Niệm thì mới thấy được, không có niệm Phật không thấy được. Ngài dạy đó, khi mà mình thấy những cái ý niệm nó đã nhập vào tâm mình, bắt đầu khi mình đang niệm Phật đó, bắt đầu nó nhập vào, thì thí dụ nó nhập vào, nó nghĩ một vấn đề gì đó, thì muôn ngàn thứ ơn sao đó nó chuẩn bị, nó kéo theo. Thì khi mà mình thấy một ý niệm khởi dậy đó, đừng để tâm tới nó, đừng có thấy cái việc đang nghĩ là quan trọng, bởi vì thường nó hấp dẫn mình lắm, mình thích nó lắm. Cho nên hãy nó khởi dậy đó, đừng thấy nó là quan trọng, mà hãy niệm Phật thì nó sẽ tan. Nếu mà mình thích nó, mình thấy nó quan trọng, cái việc này cần phải suy nghĩ, nó đeo trong lòng đó thì nó liền tiếp, nó tiếp một hồi nó qua cái vấn đề khác, nó dòng vậy đó. Cho nên khi nó khởi dậy, ngài nói đừng có để ý tới nó, đừng coi nó là quan trọng, cứ thành tâm niệm Phật, nó liền tan cái mình khỏe, đỡ một đám phiền não luôn, đỡ nhiều lắm. Cho nên nó tan như vậy. Thì ngài thêm một chữ nữa là như bất động với nó. Hồi chiều mình học là như bất động với ngoại cảnh, người ta bên ngoài động tịnh gì, hoàn cảnh khổ vui gì bên ngoài đối với mình, tâm vẫn giữ chánh niệm. Bây giờ đối với cái vọng tưởng bên trong cũng như bất động, đừng có đụng tới nó, đừng có để nó vô tâm làm hại. Nó vừa khởi dậy chúng ta giữ chánh niệm, đường ai nấy đi đó. Ở trong đó nó vậy, nên là đừng có để nó làm hại trong tâm mình, như bất động. Nếu mà tâm mình để ý theo nó, liền rơi vào cái vòng lẫn quẩn của nó. Đây là dạy niệm Phật, thưa quý vị, ngài Hư Vân dạy niệm Phật. Hãy dùng công phu miệng niệm tâm tư duy đó, đây là niệm Phật, không phải là tham thiền. Thì ngài Hư Vân nói người tu tịnh độ nắm vững cái chương niệm Phật Đại Thế Chí, niệm Phật Viên Thông chương là tu giải thoát. Từ ngài Ấn Quang Đại Sư đó là từ niệm Phật nhớ Phật, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp, cái đó lấy cái đó làm cái công phu tu hành, là chương Đại Thế Chí đó. Nhớ Phật, niệm Phật, nhiếp trọn sáu căn, nói liền tịnh niệm. Thì ngài Hư Vân cũng nói vậy, hãy người tu tịnh tông phải hiểu cái này, không hiểu thì không được. Thì tịnh độ đó thì miệng và tâm hợp nhất gọi là tu hành. Thì chư Hiếu nói hoài đó, tâm có Phật, miệng niệm Phật, tâm với miệng ăn với nhau, in cái Phật để thế giới Tây Phương nó rung động trái tim của mình, thì cái đó là tịnh tông. Hãy dùng công phu tâm và miệng hợp nhất để mà hạ thủ. Thì công phu miệng tụng tâm tư duy, mỗi một ngày, mỗi một thâm sâu, mỗi một ngày một cái sự thuần thục nó tới với mình, như là nước chảy đá mòn. Nước chảy lâu ngày thì đá mòn, tu lâu thì hết phiền não, và từ từ nó chậm vậy đó. Không phải là niệm Phật một cái là nó tan được cái vọng tưởng, mà nước chảy đá mòn, tự nhiên tất cả những cái phiền não ngày xưa nó quy về cái tiếng Phật hết, lâu ngày rồi nó gom lại thành cái tiếng Phật của mình. Thì ví dụ của ngài Lai Quả, thưa quý vị, ví dụ là chúng ta đang ở đây, người tóc đen hết, ở đâu có cái ông Mỹ đi vô thì lạ lắm, ông nhìn mình cũng nhìn ổng, không quen. Ông người tóc vàng không biết nói chuyện giống vậy, thì ông vô ông ngồi ở góc đó. Xong rồi ai cũng xa lạ, nhìn ổng với con mắt kỳ lắm, không có ai quen hết. Ổng đó ở đó lâu rồi bắt đầu mới làm bạn với mình mới lại hỏi, ồ ông tên gì đó, hỏi như vậy xong rồi làm bạn quen với ổng, quen ổng rồi tới một lúc rồi đó mình thỉnh ông lên trên đây ngồi, rồi lên cao một chút. Ổng ở đây 5, 10 năm, 20 năm có thể mình dắt, mình nói ông dắt đi kinh hành đi, tại vì ông lâu năm rồi. Thì đó, cái tiếng Phật hiệu mà bỏ vào lòng đó, cũng như là cái người Mỹ vậy, bỏ vô những cái vọng tưởng nó không có chịu, nó không có thích, nó thấy lạ lắm, tôi thích là nói chuyện cho vui, nghe nhạc rồi bàn chuyện của thế gian, nói cái này nói cái kia, nấu ăn hay là cái gì tôi thích, còn A Di Đà Phật tôi lạ lắm, giống như là người Mỹ vậy. Rồi lâu ngày rồi bắt đầu mình mới hỏi, ồ cái tiếng Phật này vô cũng quen chứ không tới nỗi nào mà chán đâu. Đó là nó quen rồi đó, từ từ hỏi nó tên gì vậy, ủa niệm Phật làm chi đó. À, từ từ nó quen, tới chừng mà tiếng Phật nó thâm nhập nội tâm rồi đó, thì tất cả những cái vọng tưởng khác nó đều lệ thuộc vào tiếng Phật, có nghĩa là nó dắt đi kinh hành. Có nghĩa là sau này đó là muôn ngàn vọng tưởng đều quy về cái tâm niệm Phật của mình hết. Rồi từ lạ thiệt là lạ, bỏ vô tâm không có chịu, tới quen thiệt là quen, thì những cái phiền não nó đều quy tụ về cái tiếng này. Thì muôn ngàn vọng tưởng gom thành một tâm niệm Phật của chúng ta. Những cái vọng tưởng ngày xưa cũng thành cái tiếng Phật hết, biến thành cái danh hiệu Phật trong lòng, gom hết bao nhiêu cái tư tưởng gom lại, và mỗi ngày một thâm sâu như nước chảy đá mòn. Dạ thưa hết rồi thưa quý vị, muốn nghe nữa à? Đầu tiên ngày đầu chứ hiếu tính nói một ngày đầu thôi, rồi 8 ngày là im lặng tu, mà nó kéo tới bây giờ nói 7 ngày rồi đó. Chứ hiếu tính nói ngày đầu tự gì mình cứ nghĩ là hạ thủ là an lạc rồi. Các vị sau này hết cái khóa tu về nhà cứ tĩnh tọa niệm Phật lễ Phật 1 ngày 2 tiếng, mà có rảnh thì cứ quỳ trước bàn Phật, cứ có thể mở cái băng này hoặc là có thể tu theo cái pháp của mình, nên tĩnh tâm tĩnh ý để mà niệm Phật thì nó nhập. Cũng như là một ngày đó mà tu nhiều một chút thì phiền não nó sẽ xa rời mình một chút, tu càng nhiều thì càng thanh tịnh ra. Nhưng mình ở đây ngày được 7-8 tiếng ở trong đây, thì 7-8 tiếng là không có phiền não, cũng không có thị phi, không có tạo nghiệp gì hết á, toàn là hướng về Phật, nghe pháp thanh tịnh lắm. Mặc dù nó chưa quen, có nghĩa là cái người Mỹ họ chưa quen với mình thôi, từ từ nó sẽ quen, nó sẽ quen lắm, sau này nó quen rất là quen thuộc, không có niệm Phật không chịu nổi, giống vậy buồn lắm. Thì về nhà cố gắng giờ giấc đi làm xong rồi về sắp xếp tĩnh tọa nhiều một chút, hay là lễ Phật nhiều một chút đó, để cho thân tâm mình nó gần với Đức Phật. Hãy còn suy nghĩ, còn phiền não, tức đó đó là tập khí của chúng sanh, đó là nghiệp chướng sanh tử của mình. Nếu mà dẹp hết những cái đó là thanh tịnh giống như Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có những cái đó, tâm không có những cái phiền não đó, không có suy nghĩ loạn động vậy, mà một niệm thanh tịnh. Còn chúng ta phiền não nhiều lắm, cho nên dùng công phu miệng niệm tâm tư duy, đó là như vậy. Miệng niệm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tâm tư duy là con nhớ Đức Phật của con niệm là niệm Đức Phật A Di Đà của con muốn là muốn về với Ngài để giải thoát, đó là tâm của mình đó. Còn miệng là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái tiếng đó nó đi ngược vô cái lỗ tai, nó giống vậy đó, nó tuần hoàn. Tại niệm ra nó ra âm thanh nó phải đi vào cái nhĩ căn của mình để nghe có đang niệm là cái gì. Thì cái tâm để vô niệm là niệm Phật mà. Tâm, miệng và lỗ tai, 3 thứ. Thì tâm phải để trong đó, của mình đọc cái đó là cái gì, đọc cái đó là Phật của mình mà. Cho nên tâm nó nhiếp, nhĩ căn nó nhiếp, mà tiếng thì niệm là lưỡi, là cái tu cái lưỡi với cái lỗ tai với cái tâm. Còn thân thì ngồi yên, mắt nhắm lại nữa, lục căn thanh tịnh rồi, phải không? Rồi 6 căn nó đều có thể thâu được hết. Ngài nói là đừng có làm các việc ác, mà luôn làm những điều lành. Đứa nhỏ 3 tuổi có thể hiểu, nhưng mà lão già 80 hành chẳng được. Cái này là của vị thiền sư Ô Sào gì đó. Thì Ngài Hư Vân, Ngài nói, Hư Vân tôi hổ thẹn lắm, nhiều tập khí, nhiều phiền não, không có thể mà xoay vô nội tâm để nhìn. Ngài chê Ngài nữa. Để cho chúng ta thấy là chính Bồ Tát là cũng như vậy, cũng thường tự trách, nhưng mà đây là cái phương pháp giáo hóa chúng sanh đó không phải thường. Ngài đã hết phiền não rồi, mà Ngài nói Ngài không biết quay vào nội tâm để xả bỏ những cái chấp chướng. Lúc đến am tranh này, tôi muốn lang thang ngang dọc, không đoái hoài đến người, chỉ thích đi lên ngàn đỉnh núi. Việc của thường trụ không cần đến tôi, nếu lo lắng nhiều tức làm người bận rộn. Tôi đã từng quản lý 2000 nhà, tập khí chấp trước khó trừ khó xả. Nhìn sự việc mà chẳng thấu suốt thì thênh lệch vào ái trước. Nghĩa là chúng ta làm Phật sự, chúng ta chấp tác, nếu mà không nhìn thấu nó đó thì sẽ sanh ra là những cái sự chấp trước ở trong đó, phiền não nó sanh. Cho nên Ngài nói là nghe, muốn lang thang đi trên ngàn đỉnh núi là có nghĩa là buông xả hết cái việc đời đó, không có nghĩ tới nữa. Nhưng mà Ngài nói ngày xưa tôi cũng từng chấp tác qua thì lại dính vào cái sự chấp trước rất nặng, thì dạy cho mình khi chấp tác đừng có dính, đừng có để những cái việc đó nó ở trong lòng, thì nó qua rồi thì niệm Phật. Giống như là làm việc là tại vì ăn mặc ở không làm không được, làm việc để cho tam bảo thường trụ, để cái chùa nó có nơi thanh tịnh sạch sẽ cho mọi người tới tu tập. Làm việc là để cho cái nơi này là nơi giúp cho mọi người hết khổ mà có thể biết được Phật pháp. Làm xong rồi liền nhắm mắt tĩnh tọa, ngừng tâm tĩnh ý, đừng có để cái đó trong lòng. Giống vậy, cái đó là công đức để hồi hướng vãng sinh. Nhưng mà khi làm mà còn biết niệm Phật trong khi làm nữa là hạng nhất. Vậy là nhất rồi đó. Thì người tu đó, nếu mà tu giỏi đó thì thường chúng ta thấy họ cứ liêm diêm, lo làm gọi là lo tu, chứ không có nhìn tới, không có nhìn bên ngoài nhiều. Nhẫn nhục chịu đựng rất giỏi, mà không có để tâm bên ngoài, cứ âm thầm để hạ thủ. Vậy mới tốt. Thôi nha, A Di Đà Phật.